Người thầy. Chuyến ấy tôi về một làng chài, nhìn thấy một người đàn ông quen quen. Ông đang loay hoay gói buộc gì đó. Chợt tôi sững người, tim đập thình thịch, bởi trước mặt tôi là thầy Lực, thầy giáo cũ của tôi hồi chiến tranh. Tôi nghẹn ngào nói, "Thầy, em đây mà." "Trời ơi em." Thầy Lực ngắm tôi từ đầu đến chân, "Em rắn rỏi ra nhiều quá." Tôi lúng túng nhìn thầy, trong khi thầy tỏ ra rất xúc động, thầy đưa tôi về nhà. Đó là một nếp nhà ba gian đơn sơ, xinh xắn, nằm nép dưới một tảng đá, được bao bọc bởi vườn cây ăn trái. Thầy trò chúng tôi kể cho nhau nghe về thời gian xa cách. Thầy bảo thầy chỉ được rỗi rãi đến sẩm tối bởi còn phải đi dạy học. "Ở đây các em học tối hả thầy?" "Vì các em chỉ rảnh vào buổi tối." "Thầy đi dạy có xa không?" "Vừa gần vừa xa, tùy thuộc vào điểm neo thuyền của gia đình các em." Thấy tôi trố mắt, thầy Lực giải thích. "Các em theo bố mẹ đi biển, ở lại luôn ngoài đó qua đêm. Thầy phải đến từng thuyền để dạy từng em." Khi nói với tôi những điều đó, thầy Lực có vẻ vui lắm. Tôi ngắm thầy, cố nhớ lại hình ảnh của thầy cách đây ngót 30 năm. Hồi đó, chiến tranh đánh phá của Mỹ đang vào giai đoạn quyết liệt. Bọn học sinh chúng tôi phải nghỉ đến trường mà học ở nhà. Làng tôi xa nhất nên nhà trường cử về một thầy giáo. Biết tin này, chúng tôi không vui. Chúng tôi thích người phụ trách là cô giáo cơ. Dù sao, cô giáo cũng ít nghiêm khắc hơn. Vì thế, hôm đầu thầy đến với chúng tôi, cả nhóm chỉ im lặng, đến mức thầy phải hỏi trước. "Các em có yêu cầu gì không?" Chúng tôi đồng thanh, "Không ạ." Thầy Lực bắt đầu thể hiện. "Các em sẽ học theo thời gian biểu sao?" "Sáng sớm dậy tự học bài." "Đúng vào giờ lên lớp thì các em tập trung đến nhà em Tú." Tôi giật thót người trong khi thầy liếc nhìn tôi. Tôi đã xem kỹ từng nhà và thấy nhà em Tú tiện lợi hơn cả. Có đủ bàn, ghế, có hầm tránh bom vừa rộng vừa chắc chắn. Nếu nghe tiếng báo động, các em phải nhanh chóng xuống hầm. Các em trai phải giúp đỡ các em gái. Các em nghe rõ chưa? "Rõ ạ." Chúng tôi lại nhất loạt gào lên. Tôi giao cho em Tú làm nhóm trưởng. Thầy lại nhìn tôi và nói thêm, "Tôi sẽ kiểm tra." Chính câu nói sau cùng của thầy giáo khiến chúng tôi quyết định chống đối ngầm. Tôi mở màn, "Thưa thầy, buổi chiều, buổi tối chúng em làm gì ạ?" Thầy nghiêm khắc nhìn tất cả. "Thế lúc bình thường ở trường về, các em làm gì? Các em có cần nhắc lại không?" "Chỉ thay đổi cách thức đến lớp, còn lại vẫn như cũ." "Vẫn như cũ, nghĩa là buổi tối vẫn phải học bài và thầy vẫn kiểm tra, cho điểm." Ngày đầu tiên chúng tôi tập trung để chơi là chính. Bọn con gái thì đánh chắc, bọn con trai chơi cờ. Chúng tôi cử một đứa thay phiên nhau canh chừng thầy ở phía đầu làng. Đến buổi thứ hai, thứ ba thì tôi tin rằng thầy dọa bóng cho chúng tôi sợ, còn thầy sẽ chẳng mất công đi bộ 5 cây số dưới trời nắng, nhiều khi cả dưới bom đạn để vào kiểm tra chúng tôi. Hôm ấy là thứ bảy, bọn tôi quyết định bắt ốc để luộc. Sách vở xếp vào một đống, bọn con trai mặc quần đùi lội xuống mò ốc. Vẫn có một đứa canh chừng thầy. Nhưng khi chúng tôi lục tục đem ốc về thì thầy đang ngồi xem dở từng đứa. Thầy nhìn chúng tôi lắc đầu, không nói gì, rồi giục chúng tôi luộc ốc để cả thầy cùng ăn. Ăn xong thầy bắt đầu bài ca sư phạm. Thầy chủ yếu nhằm vào tôi và trước những lời thầy trách phạt, tôi cắn chặt răng với ý nghĩ nếu là cô giáo thì mọi việc sẽ không đến nỗi to tát như vậy. Những ngày sau đó, máy bay Mỹ ném bom Hà Nội suốt ngày đêm. Bọn trẻ chúng tôi hầu như ngồi dưới hầm. Làng tôi trở thành nơi hứng đủ loại bom đạn, lúc nào cũng có thể bị mảnh pháo găm vào đầu. Rồi một loạt bom vãi xuống làng tôi, khói lửa mù mịt, mặt đất chao đảo, nhà cửa sập hàng loạt, tiếng người kêu inh ỏi trong tiếng gầm réo của máy bay. Đúng lúc chúng tôi run sợ nép vào nhau, vì người lớn phải đi cứu thương, thì thầy Lực xuất hiện. Nghe tiếng thầy gọi, "Các con ơi!" mà chúng tôi sướng phát khóc. Thầy lơm khơm bò vào, bật diêm soi từng đứa và hỏi, còn ba bạn nữa đâu. Chúng tôi im lặng lắc đầu. Thầy vội chui ra khỏi hầm, và sau đó là những tiếng nổ inh tai khiến chúng tôi không còn biết gì nữa. Những ngày sau, chúng tôi học đêm dưới hầm, vì thế thầy Lực phải đến nhà từng đứa giao bài, hướng dẫn, kiểm tra và cho điểm bài hôm trước. Trong một lần như thế, thầy bị rắn cắn, phải đưa đi viện xa, rồi không thấy thầy quay trở lại. Chúng tôi lớn lên mỗi đứa một nơi, và cái kỷ niệm nóng bỏng một thời cũng nguội dần để đi vào quên lãng. Nào ngờ gần 30 năm, tôi gặp lại thầy ở cái làng chài heo hút này. Tôi hỏi thầy câu chuyện hồi đó, thầy cười hiền hậu. Em còn ở đây, thầy sẽ kể sao nhé. Khá dài đấy. Do bị hoại huyết, chân thầy bị teo đi một ít, nhưng vẫn đi được. Thầy phải đi kẻo muộn giờ, các em đợi. Thầy lên chiếc xuồng con đi. Chiếc xuồng chỉ đủ cho một người và số sách vở đã gói bọc. Thầy đốt đèn lên rồi lơm khơm lựa chỗ ngồi. Chiếc xuồng xa dần, chỉ còn thấy ngọn đèn như một chấm sáng. Lát sau, chấm sáng đó lẫn vào với hàng dạng vì sao ở cái nơi trời và biển giao hòa. Tôi đứng nhìn mãi ra ngoài khơi xa, thấy dâng lên một nỗi niềm không sao diễn tả được bằng lời. Tấm lòng người thầy cũng bao la như biển vậy, có thể bao dung ta cho đến suốt cuộc đời, không bao giờ ta hiểu hết.